Di Phật. Kính thưa Phật thể đại chúng, hôm nay chùa Vũ Quang chúng ta tổ chức khóa tu học một ngày Pháp Quang Trai Giới lần thứ 100. Hiện diện trên Pháp Tòa trước mặt Phật thể đại chúng vào buổi chiều ngày hôm nay đó là giảng sư Ni sư Thích Nữ Hương Vũ, một vị giảng sư danh tiếng mà hàng Phật tử chúng ta ai ai cũng đã đều biết đến Ni sư qua những bài pháp thoại. Và hôm nay một lần nữa đầy đủ duyên lành, ban tổ chức pháp tu đã cung thỉnh Ni sư giảng sư đến với đạo tràng tu học chúng ta nhân pháp tu một ngày lần thứ 100. Đó là một niềm rất là hoan hỷ lớn lao cho hàng Phật tử chúng ta. Đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn cùng đó Ni sư giả sư Thích Nữ Hương Vũ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ hòa thượng viện chủ chùa Vũ Quang, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là chủ ban tổ chức những ngày tu mát quan trai cho khách hàng Phật tử gần xa. Tôi xin thành kính đảnh lễ một người thầy rất là thân mến đã từng dắt các hàng Phật tử chúng ta trở về chùa Thiên Quang trong những dịp đầu năm mới, và cũng là người đã trực tiếp giới thiệu sư hữu với quý Phật tử vừa rồi đây. À, xin chào Phật. Quý Phật tử thân mến, nghe thầy giới thiệu đây là khóa mắt quan trai lần thứ 100, tự nhiên sư cảm thấy rất vui. Thường thường một cái sự kiện gì mà rơi vào lần thứ 100, số 100, kỷ niệm lần thứ 100 thì luôn luôn đó là một cái sự kiện mà người ta coi như nó đạt được một cái đỉnh cần phải ghi nhớ. Vậy mà cái khóa tu của chúng ta lần thứ 100 thì sư hữu lại về giảng ngày hôm nay, rất là hân hạnh. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, nhân dịp buổi pháp thoại chiều hôm nay trong ngày tu bát quan trai giới, sư hữu muốn gửi đến quý vị một pháp thoại mang tên đừng nên phóng đại nỗi đau. A Di Đà Phật. Mấy ai đong đếm được nỗi đau khổ trên đời, mấy ai biết mình là bao nhiêu cái thương tổn đã xảy ra trong cuộc đời. Nếu mà mình biết được, mình hiểu được điều đó, chắc là mình không có khổ đau đâu. Mà khi biết Phật thành đạo tại Bồ Đề Nhà, Bồ Đề Đạo Tràng, sau đó ngài đi về vườn lộc uyển Varanasi ở Banana, thì bài pháp đầu tiên ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như, ngài nói lên bốn chân lý trong cuộc đời, mà chân lý đầu tiên đó là khổ bế. Để khẳng định rằng những ai đi vào trong cái dòng đời này đều sẽ trải qua những nỗi khổ niềm đau. Thở mà cũng nhớ còn nhỏ, nhà của mình có những cái phòng mà mẹ ngăn ra để cho vợ ngày xưa thuê. Ngày xưa lính Việt Nam Cộng Hòa đi đâu là dắt vợ con đi theo, cho nên là có khi nó không đủ chỗ cho vợ con của lính ở thì họ đi thuê nhà. Và trong nhà của Hương Vũ hồi đó nhớ không lầm có rất là nhiều những người vợ lính, và mình còn rất bé, mới học lớp 2, lớp 3 mà được nghe rất nhiều những câu chuyện. Và tại sao bây giờ mình lại nhắc là bởi vì có một lần mình thấy một người vợ lính ngồi khóc rất nhiều. Không biết tại sao mình nói sao cô khóc nhiều dữ vậy, cô khóc hoài mà không biết chán sao, mắt cô sưng lên rồi, cô quên cả ăn cơm, cô quên cả là đi tắm, cô quên cả đi ngủ rồi đó. Thấy cô khóc từ hôm qua cho đến bây giờ cô vẫn còn khóc. Thì cô trả lời một câu mà bây giờ tôi vẫn còn nữa là con ơi, con nhỏ lắm, con không biết đâu, nếu nước mắt không đọng lại trên gương mặt, không ai biết nó là giá chừng nào. Vậy là muốn nói lên cái nỗi niềm lợn giá đau khổ ở trong tâm. Nếu cái đau lớn mà không nằm trên thân thể của mình không biết nó khó chịu ra sao. Cho nên nếu nói về cái đề tài nỗi đau sư từng thuyết giảng những bài pháp khổ đau là liều thuốc kỳ diệu, hay là cũng cần phải có khổ đau? Bởi vì nếu không, chúng ta cũng sẽ không biết được cái bản chất của đời, và để từ đó mình biết tâm, mình tinh tấn, mình tu tập chuyển hóa nỗi đau và dẫn đem ra nhiều cái gọi là chân giá trị của cuộc sống. Do vậy hôm nay cũng là trước thềm đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc và gần 2563, tôi nhớ có duyên lành về chùa Bổn Quan thân yêu của chúng ta muốn nói với quý Phật tử rằng con người ta nhận định được nỗi đau là đã khó bởi vì quen sống với nó và cảm thấy rằng là không có nó thì không được. Cho nên một khi đã đau thì không bao giờ chuyển hóa, mà trái lại còn tìm cách gặm nhấm nó và phóng đại nỗi đau lên. Mà dân gian Việt Nam có câu như thế nào? Ăn mày đứt tay, nhà giàu đổ đổ ruột. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Nhà giàu đứt tay là bằng giống như nhà ăn mày đổ ruột, tức là một chút xíu thôi mình phóng đại, mình khóc lóc kể lể đau đớn, làm cho cái chuyện trở nên nghiêm trọng. Và mình phóng đại cái gì chứ? Mình phóng đại nỗi đau, chính mình là người khổ đau đó. Cho nên sư mới nói rằng cũng trong từ lời dạy của Đức Phật, Ngài sinh ra đời là vì an vui và hạnh phúc cho sinh thiên và mọi người. Bây giờ trước thềm Phật đản Liên Hiệp Quốc, chúng ta chào đón một bậc đại giác ngộ sắp đến, mà bây giờ mình vẫn nuôi dưỡng những nỗi khổ niềm đau và chán nản của những người là phóng đại nó lên bất kỳ lúc nào, phóng đại đến mức độ có thể để chứng tỏ là mình đau khổ đâu. Đó mới là cái điều mà sư thấy nó không phải là ít có đâu, mà rất nhiều. Tại vì sao? Bởi vì sư đã tiếp cận, sư đã nghe các vị chia sẻ tâm sự, muốn hẹn tới hẹn lui mới gặp được. Sư gặp được thầy tưởng là sao cũng chỉ là phóng đại những nỗi đau của mình. Chính vì vậy đời người chúng ta nhiều vui hay nỗi buồn luôn luôn song hành tồn tại, ai cũng trải qua, không phải là chỉ có nguyên nhân thì cái người thì chuyện này, cái người thì chuyện kia, nhưng đâu mới là nỗi khổ lớn nhất của chúng ta. Mình tu tập phải biết cái gì là khổ nhất, còn thường là chúng ta chỉ biết có những điều không như ý, nghịch lòng trái ý, là chúng ta than thân trách phật, khóc lóc kể lể tham phạt, không biết là chán. Và thậm chí chuyện đã qua rất là lâu rồi, nhưng nếu muốn các vị có thể kể đi nhắc lại nhiều năm và nhiều năm sau vẫn rõ mồn một, và thậm chí còn phóng đại, còn tăng lên những nỗi khổ niềm đau đó. Cái đó vẫn là một cái dạng phiền não mà chúng ta cần phải hóa giải đi. Các vị có đồng ý không ạ? À? Xin cảm ơn Phật đại lão tràng. Theo đạo Phật, những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ đâu, các vị biết không? Từ tâm. Chúng ta đừng có nhận lòng những cái tào lao gọi là tâm. Tâm buồn, tâm vui, tâm thương, tâm ghét, mình nói là tâm đó hả? Chân tâm của chúng ta trong sáng, rộng rang, thanh tịnh, đồng với mười phương Như Lai một thể tánh thanh tịnh. Chúng ta nhận nè, buồn vui, giận ghét, thù hằn, yêu thương, những cái thay đổi bất thường trạng thái của tâm lý con người, chúng ta nói là tâm của con đã sai. Đức Phật dạy những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ vô minh, từ sự thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ. Vô minh được coi là nỗi bất hạnh lớn nhất của chúng sinh. Cho nên chúng ta tu tập về giữ những khóa bát quan trai, những ngày tu an lạc, quý thầy luôn dành cho chúng ta thời gian để được nghe pháp. Bởi vì nghe pháp rồi là tìm hiểu những lời Đức Phật dạy để khai mở cái trí tuệ. Đó là cái lý do mà Phật sinh ra đời. Sắp đến Phật đản rồi, biết vì sao Phật ra đời không? Phật ra đời là để là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là cái nhìn, cái biết, cái trí tuệ của Phật, Ngài khai ngộ cho chúng ta, cũng có cái nhìn, cái biết, cái thấy như Phật. Nếu chúng ta có cái nhìn, cái thấy như Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ khổ đau. Cho nên trong kinh Đại Giới, Trung Bộ Kinh, tập 3, sư có tìm đọc một cái đoạn như sau về lời Phật dạy: Này các tỳ kheo, tất cả những nỗi sợ hãi, đau khổ, thất vọng, vấp ngã, tai nạn đều do ngu si mà sinh khởi. Tất cả những điều ấy không sinh khởi nơi con người có trí tuệ, cũng như ngọn lửa bùng cháy từ bụi lâu, bụi cỏ làm cháy luôn cả nhà cửa, lầu gác, cung điện. Cũng vậy, ngọn lửa ngu si bùng lên làm cho những nỗi sợ hãi, thất vọng, vấp ngã và nhiều cái đại nạn xảy ra. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Đa Giới. Vậy là Phật dạy chúng ta, mọi người hãy trở thành người trí, bậc hiền trí, bằng cách suy tư, quán chiếu, nhận ra được cái bản chất của nhân sinh, của vũ trụ, để dập tắt ngọn lửa ngu si, ngọn lửa vô minh, thành tựu trí tuệ, đoạn diệt khổ đau. Chúng ta phải quán có cái sự độ quán. Khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta thấy ai cũng cảm thấy rất là hoan hỷ. Đã có cái âm thanh nào mà nó thanh tịnh hơn cái tiếng niệm Phật đâu? Và khi con người ta niệm Phật ở trong cái hồn chúng như vậy, những con người ta muốn lười nhác, phóng dật, tâm tư nó bị phóng túng nhiều chuyện phiền não, nhưng cho cái lực lạc chúng làm cho mình cứ ngồi cất tiếng niệm Phật, niệm theo đại chúng, đức chúng như hải. Nhưng nếu chúng ta hiểu sâu lời Đức Phật thì ngoài cái việc niệm Phật, ngoài cái việc giữ giới cho thanh tịnh, chúng ta cần phải có cái sự độ quán, tức là quay trở về tìm hiểu chính tâm của mình. Cái các vị mới nói dạy con phiền não là tại tâm con. Cái tâm đó là tâm gì? Tâm vô minh. Thì mình phải tìm hiểu cái tâm vô minh đó từ đâu mà sanh khởi. Còn thật ra mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh, và cái chân tâm Phật tánh của chúng ta cũng thanh tịnh, cũng là rỗng rang trong suốt đồng như thế. Nhưng mà chúng ta chấp các pháp tham sân si, chấp nhiều cái pháp phiền não, chấp nó là ta, chấp những cái phiền não trong cuộc đời, biến cái phiền não thành là ta, cho mình đánh mất chân tâm và Phật tánh. Mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Amita là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là chúng ta đang niệm cái gì? Chúng ta đang niệm cái Di Đà tự tánh của chúng ta. Nhưng có mấy ai niệm Phật mà biết mình đang niệm cái tự tánh trong sáng rộng rang chân thật không? Hay là niệm chỉ là niệm? Còn cái nội quán là quay về suy gẫm cái tâm vô nhận lầm cái phiền não là không, thì chúng ta có khi nào suy xét cái điều đó hay không? Nhưng mà cũng rất may, bây giờ có thể chưa biết nội quán, chưa biết tự quan sát, chưa biết gạt đục lắng trong lấy mình. Nhưng dầu sao cái miệng niệm Phật cũng còn đỡ hơn là cái miệng nói lời hai lưỡi đòn sóc hai đầu, nói lời thơm thêm bớt, nói ra nói vào, nói cho người ta đau khổ. Cho nên cái pháp niệm Phật rất tuyệt vời. Trước hết là tự khẩu nghiệp chân ngôn, là tự khẩu bằng cái tiếng niệm Phật. Nhưng chúng ta phải biết quay trở lại quán sát, nội quán để trở về tự tánh Di Đà. Đó mới là mục đích của cuộc đời tu học. Chứ mình cứ nói ngồi niệm Phật đi, thanh tịnh từ 1 đến 7 ngày sẽ có kết quả. Nhưng chúng ta thử ngồi thanh tịnh 1 giờ có không? Nếu suy xét cho kỹ, chưa từng có. Tất nhiên cũng có người có, sư đang thấy số đông. Tại sao sư nói như vậy? Thực tế thôi, sư ngồi giảng như thế này các vị ngồi nghe. Bây giờ bỗng nhiên có một người xuất hiện, các vị nhìn cái người đó. Người đó đi vô trễ, không nào đầu còn đội mũ, người chưa mặc áo vàng, ta lúng túng lúng ta, người ta đi vô, tất cả đều nhìn, không biết nhìn gì cái gì. Vì cái tập khí lăng xăng lộn xộn, bắt cái mắt các vị phải nhìn mà không biết cái nhìn đó không có cái nghĩa lý gì hết. các vị đánh mất liền cái sự nhiên hướng tâm chú ý để nghe pháp. Rồi 5 phút sau lại có một người xuất hiện, lúc đấy là phụ nữ, bây giờ lại là người nam. Người nam đi vào là có cái đặc điểm khác, là bắt đầu chú ý nhìn. Một chút sau lại một em bé đi vào, lại nhìn, tức là xưa ở trên đây nhìn xuống là đâu. Cái ánh mắt của các vị nhìn theo cái nơi nào khởi lên cái tiếng đó là chúng ta liền lập tức đánh mất cái sự là cái chén niệm. Khi niệm Phật thì càng tự do nữa, tại mình thì niệm Phật thì mắt thì nhìn qua nhìn lại cũng ai nói được, phải mắt tôi chứ phải mắt bà đâu mà nói. Thì mình liếc qua rồi mình liếc lại rồi quay tới thì quay luôn, nhưng mà mình vẫn niệm. Thì niệm như là một cái gì, cái tập quán, cái thói quen thế thôi. Còn thì là cái đôi mắt và cái tâm thì nó lăn xăng và nó lộn xộn. Và chính vì vậy khi có những điều không như ý, khổ đau lên chúng ta biết vô cùng khổ. Nó khổ ít thì thằng lá là nhiều, nó đau ít thì là quá đau. Từ cái tâm ta phóng đại lên tất cả mọi thứ. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta cái khổ đau lớn thì làm thành nó nhỏ, nhỏ là coi như không có. Và thậm chí tồn tại trên mọi nỗi đau, nhưng vậy mà chúng ta vẫn theo cái tập quán, cái thói quen, cái tập khí lăn xăng lộn xộn đánh mất chân tâm. Mình về tu tập bát quan trai giới là giữ tám giới. Đức Phật dạy con người thanh tịnh giữ tám giới, từ sáng tới chiều nghe pháp thanh tịnh giữ tám giới, nếu có chết cũng sanh thiên. Nhưng đâu có ai chết ngay trong ngày bát quan trai. Hoặc chết cái chỗ mà gọi là đi địa ngục với ngạ quỷ, cái xuất sanh chứ đâu phải dễ. Chết trong một cái nơi thanh tịnh, tâm thanh tịnh, sáng nghe pháp chiều chết cũng vui. Vậy thì phải gieo cái nhân sao mới chết, cái lúc có hộ chúng và niệm Phật vãng sanh cho mình luôn, tâm mình đang thanh tịnh, thân mình đang hiểu nhớ. Nói vậy thì đừng phải cầu người chết thì bác con trai nha. Nói vậy đừng đổ nợ cho thầy ạ. Đồng ý không? Sướng lớn là chúng ta không bao giờ làm chủ được cái chuyện đấy và đi trong cuộc đời của mình bởi chính cái lăng xăng lộn xộn này. Thì lời Phật dạy cái con người của chúng ta là do năm uẩn cấu tạo thành, năm ấm hay uẩn là vật, rồi có sắc là thọ tưởng hành thức. Mà sắc là cái thân của mình đây, thọ là các cái cảm thọ khi mà các căn tiếp xúc với các trần sinh ra các cảm thọ. Cho nên sắc là thân ta, thọ là các cảm thọ, tưởng đó là cái sự tưởng có mặt khi chúng ta có sự nhận biết đối với kinh nghiệm. Ví dụ nói xoài, cái tự nhiên có người chặt nước miếng thì có kinh nghiệm ăn xoài rồi. Có người nói ớt chứ cay chưa có ăn vì mình có kinh nghiệm nhầm ớt rồi. Tức cái tưởng nó làm cho mình như thế nào? Đó là sự có mặt của tri giác, của cái biết đối với kinh nghiệm. Cái gì trải qua rồi, nghe đám tang là nghe buồn vì có cảnh chia ly, nghe đám cưới cái là à vui, là mặc đồ đẹp lên uống này ăn cái kia là nghĩ vui, là vì chúng ta trải nghiệm với những cái kinh nghiệm của cuộc sống. Đó là cái tưởng qua cái kinh nghiệm, qua cái trải nghiệm để lại cái kinh nghiệm thì chúng ta gọi là cái tưởng. Sắc thọ tưởng hành là cái gì? Là yếu tố thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp. Cái gì mà thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp, tồn tại các nghiệp thiện hoặc ác? Đó là hành, nó nằm trong cái yếu tố hình thành tâm lý của chúng ta. Sắc thọ tưởng hành thức cuối cùng là cái sự biết, sự nhận biết qua cái thức đó mà mắt nhìn cảm hiểu ra cái gì, nhìn người, nhìn vật, nhìn hoàn pháp. Mà chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thân thức, thiền thức là nhờ cái biết đó. Nếu người chết là mất cái thức rồi, mắt có từng từng cũng không có nhận biết gì hết. Chính cái thức này làm chúng ta nhận biết các pháp. Thì trong cái đạo tràng nhiều trình độ, và sư chỉ nói cái con người kết hợp bởi năng quả như vậy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Các vị nghe nắm được không ạ?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói với con người mà chính xác không là chưa phải là người đâu nha. Tại vì là cái thân này mà chết rồi thì đâu còn thọ, đâu còn tưởng, đâu còn hành, đâu còn thức. Còn cái đống thân xác đó rồi trả về cho các người thôi. Nó chỉ là xác thôi. Thọ là các cảm thọ. Các vị ngồi nghe pháp như vậy, tai được nghe, các vị có cảm giác an lạc không? Có. Thì đó là cái cảm thọ của chúng ta đối với pháp. Chưa ra thầy cho ăn cơm, ăn cơm chay thanh tịnh, thấy rất ngon và nhẹ nhàng. Đó là cái cảm thọ khi chúng ta dùng thọ chay tại chùa. Đó là cái thọ, cảm thọ. Rồi ngủ một giấc tỉnh dậy thấy ngon lòng quá, sảng khoái quá. Những cái thọ mình đón nhận trong cuộc đời của chúng ta thông qua các giác quan. Cái thọ đó nó có thể về tâm lý, nó có thể về sinh lý. Vui buồn là cũng cảm thọ, mà về tâm lý. Các mình nghe pháp vui hay buồn? Phải lớn lên coi. Đó, cảm thọ về tâm lý cho một tràng pháo tay. Cái đi đạt đức là đó. Cái tâm đó là cảm thọ về cái thân. Khi mà mình phải tiếp xúc một cái vật cứng nhọn và làm gì? Làm chảy máu, làm rách cái phần, một phần thân thể của chúng ta. Đó là cái gọi là cảm thọ. Sắc là thọ, tưởng là cái tưởng tượng mà nhớ lại. Cho nên vừa mắt hoa hồng là mình nghĩ đến một cái loài hoa đẹp có hương thơm mà có gai nữa. Nó có cái kinh nghiệm rồi. Cho nên ai đưa cho mình cái cây hoa hồng mà đưa vào cái thơm thì mình rất là thận trọng vì nó sẽ có gai, không có nắm vô liền. Ai đưa mình cho cây lửa là mình không bao giờ nắm vô vì biết nó sẽ bị bỏng. Mình có kinh nghiệm lửa làm cho mình bị phỏng. Nhưng em bé 2-3 tháng không biết, đưa lửa thì nó thấy đẹp bốc bạc vì chưa có kinh nghiệm về cái trải nghiệm, cái cảm xúc đau đớn. Vì vậy sư nói cái tưởng đây, tại sao sư nhắc nhớ mặt? Bởi cái khổ đau phần lớn là do cái tưởng này, và cái tưởng tượng làm cho phóng đạt các nỗi đau cũng do cái tưởng này. Sắc thọ tưởng hành là yếu tố thúc đẩy tạo nghiệp, và thức là nhờ cái thức, cái biết đó mà chúng ta nhận biết các pháp trong cuộc đời. Đó, năm ổn đó tạo thành của con người. Sự giải thích lần thứ hai, nghe được chưa ạ? Rồi bây giờ sư muốn nói với các người, cái người mà hay phóng đại nỗi khổ niềm đau là hoạt động của cái tưởng rất là mạnh. Cái tưởng tượng rất là mạnh. Người phụ nữ hay ghen tuông cũng là cái tưởng hoạt động rất là mạnh. Cái người mà nhà giàu đứt tay bằng cái mày đổ ruột cũng là sự hoạt động của tưởng rất là mạnh mẽ. Nó làm cho mọi thứ còn hơn cái thực tế nó đang diễn ra. Cho nên cái tri giác đó nó thuộc vào những kinh nghiệm đã qua và nó hành trong tạng thức của chúng ta. Vì vậy tri giác dễ bị đánh lừa, bởi vì kinh nghiệm là như vậy mà thực tại thì luôn là sinh động, thay đổi. Đời là vô thường và mỗi người kinh nghiệm một kiểu khác nhau. Cho nên chính cái yếu tố tưởng này làm cho con người ta đau khổ rất là nhiều. Là phân tích cái vấn đề về tâm, chứ còn nói khổ là vì ái niệm ly, oán tán hội, ngũ uẩn, xí thập khổ, cầu bất đắc khổ, sanh lão bệnh tử khổ là đúng rồi. Người yêu mà phải chia xa khổ là đúng rồi. Người ghét mà sống gần khổ đúng rồi. Cầu hoài mà không được khổ đúng rồi. Môi trường thế này thế kia, trời nó quá khổ quá thì thôi đúng rồi. Nhưng sư muốn nói tất cả những vấn đề đó, khổ nhiều, khổ ít là do chính chúng ta. Cái yếu tố tưởng này nó tác động, nó hoạt động, nó tháo tác làm cho chúng ta đi càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên đây là phân tích về một cái trạng thái hình thành nên tâm thức của chúng ta. Các vị thấy chúng ta có cần nghe cái điều này không? Vì vậy, cái tri giác dễ bị đánh lừa bởi kinh nghiệm. Bởi vì sao? Mình tưởng là vô thường, mình tưởng là thường nhưng nó vô thường. Mình nghĩ nó đẹp nhưng thực tế nó không phải vật đâu. Ở trong nhà Phật, Đức Phật chỉ cho chúng ta vạn pháp là do duyên sinh. Mà duyên thì nó biến động, chứ duyên nó đâu cố định. mà mình nắm chắc vào cái gì mình cho là nó chắc thật thì đang nắm ôm cái hư vọng, và cái vọng tưởng sẽ làm cho ta khổ lắm, khổ lắm, vì nó chỉ là duyên sinh vô thường. Cái tưởng tượng nó như thế này, ví dụ người nam gặp một người nữ thấy cô ấy rất là đẹp, và trong tâm của chàng ta cảm thấy cô ấy không khác gì một tàng tiên, thì về cái tưởng tượng ra cô đã đẹp như vậy rồi, mà qua cái sự tưởng tượng theo dệt của kinh nghiệm của con người làm cho cô ta càng đẹp hơn rất vạn lần. Tại vì tưởng tượng mà còn thoáng qua một cái là rồi nó không thấy được, cô lên xe cô đi rồi, nhưng mà đi về nhà mà ôm ấp mà thương mà nhớ mà tưởng tượng sống với cái tưởng đó, rồi cô thì như vậy thôi, nhưng mà tưởng tượng một hồi là đẹp còn hơn lên nữa. Cho nên người ta gặp ta theo dệt muốn trí cổ, đến khi gặp lại là bằng mọi cách là đặt vấn đề tôi muốn lấy em, ví dụ như vậy. Thì cái hôn nhân diễn ra chẳng vậy, nhưng mà thực tế cuộc sống thì đâu phải như ông ta đã tưởng tượng. Cho nên 3 ngày 3 tháng cho tới 1 năm thì mọi cái sự thiêu dệt trong cái tưởng tượng của anh ta nó đã ra một cái thực tế phụ phải. Bởi vì gặp thì đẹp như vậy, hiền diệu dễ thương, tà áo thước tha, thấy không nào? Đó, đôi mắt thì hiền diệu, tất cả mọi thứ đều làm cho anh ta cảm thấy cuộc đời có cô ta anh ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà bắt đầu khi sống chung, tất cả mọi thứ đều sập đổ. Cô ta quá dữ hơn cái sự anh ta tưởng tượng, càng làm và nói nhiều hơn tất cả người phụ nữ nói nhiều trên thế gian này. Cô ta có những cái sự gì thích ăn và ăn hàng, và có thể là ăn mà không cần biết trong túi có bao nhiêu tiền, nên xin đỡ là hoặc đời vợ chồng chăm con thì không biết chăm, phải không nào? Suốt ngày bê bối là con cái lê lết nhà cửa hưng mang bề bộ, cuối cùng chạy bao lâu nghĩ đến chuyện chia tay. Điều này nó do khi gặp nhau con người ta lấy cái tưởng để theo dệt về nhau, sống với cái tưởng đó và mơ ước được sống bên nhau. Và cái tưởng này làm cho con người ta gọi là sống như trong mơ, cuối cùng thực tế có vậy đâu. Và do vậy khổ đau đưa đến những sự tàn vỡ. Như vậy, điều đáng nói, chúng ta phải có những suy nghĩ và thái độ sống tỉnh táo. Cái tưởng này nó sẽ hoạt động phóng đại mọi thứ, tại vì nó nằm ở trong tâm của mỗi người. Có người gặp một đối tượng thấy bình thường, có khi có người thấy cái đối tượng đó không thích nữa. Có người thấy cái đối tượng đó thì mê man, mê say bất tận. Vậy là ở kinh nghiệm sự tưởng của mỗi người đều khác nhau, chứ không giống nhau, cấp độ cao thấp khác nhau. Cho nên chính vì vậy con người ta lầm tưởng, rồi con người ta chiêu đựng những cái lầm tưởng đó, theo dệt những cái lầm tưởng đó ngày càng nhiều hơn, và do vậy nhiều sự đau khổ xảy ra trong đời sống. Cho nên xin nhắc các vị, khi nào các vị cảm thấy buồn, thấy khổ, mình suy nghĩ xem mình có tưởng tượng cho cái chuyện nó lên, phóng đại lên hay không. Phần lớn là đều chịu tác động của cái yếu tố tưởng này. Thọ tưởng hành thức thì yếu tố tưởng hoạt động rất mạnh trong cơ chế tâm lý của chúng ta. Cho nên chúng ta mới tôn nè, mình niệm Phật nè, tụng kinh nè, nghe pháp nè, sáng hối nè. Cái con nghe pháp con an lạc quá trời luôn đó sư. Tại các vị biết sao không? Mắt nghe rồi tâm nó có tưởng tượng. Giờ 5 giờ là giờ ông xã của các vị về, bây giờ mình ngồi nghe pháp rồi. 5 rưỡi ông chưa về cũng gần như quê mà mắt nghe rồi, nghe sư giảng cái gì, thầy giảng cái gì. 6 giờ 6 rưỡi ông về, ủa sao trễ cái gì. Rồi cô dọn cơm ăn, mắt nghe pháp rồi nó quên. Nhưng có người lúc đó ngồi chờ 5 phút dài như một thế kỷ và tưởng tượng đi đâu đây, làm gì đây, hẹn với ai đây, giống như là trông sẵn một cái ngọn lửa ở trong tâm rồi. Thì người chồng vừa xuất hiện thì bây giờ nó tuôn ra biết bao nhiêu cái lời khó nghe từ trong cái đống lửa sân đã ngấm ngầm khắp cả tiếng đồng hồ. Vì vậy mà cái cách pháp tu của chúng ta để chúng ta thăng tập, ví dụ thiền quán, niệm Phật, sám hối tụng kinh, nhưng mà rồi sau những cái việc sám hối tụng kinh nghe pháp phải lúc quay trở về nội quán xem coi mình các cái hoạt động của tâm thức, các cái chi đó, các cái bọn đó, họ tưởng hành thức của mình nó hoạt động như thế nào, nó nhắc mình đi xa đi gần như thế nào, mình phải quan sát để mình biết nó. Có người khổ cứ ngồi khoanh tay lại, hồi ức lại quá khứ, vọng tưởng tương lai, than thân trách Phật. Đã khổ còn ngồi suy nghĩ thì trong nhà Phật gọi là khổ khổ. Khổ còn khổ hơn là mình có biết tưởng tượng thêm nhiều điều phi thực tế tự hành hạ lấy mình. Đã đói thì đang chịu hít thở đi cho nó qua cơn đói, lại ngồi tưởng tượng cái món ngọt đang xào, cái món kia vừa chín, cái mùi thơm, cái chỗ này nhà hàng ngọt, nhà hàng kia, một chồng muốn chết luôn, là do cái sự tưởng tượng, rồi nước bọt tiết ra mà không có cái gì đáp ứng, càng khổ hơn. Cho nên đói thì hít vào thở ra, ta đền đáp cho thân ta bằng cái thức ăn của chánh niệm. Ta cần phải sâu trong chánh niệm để quan sát những điều may mắn hạnh phúc mà mình đã có được, được thân người, được biết Phật pháp. Mình phải có những cái điều hạnh phúc đó, mình hiểu được nhân quả, mình không còn tạp tác, mình tin sâu nhân quả, tự giác giữ gìn giới luật. Còn cái thời chưa biết tu thì sống theo là cảm xúc, cảm giác, cho nên mình tạp tác nhiều cái điều không hay. Nhiều khi đối khổ mà ta đang gắn thì quá nhỏ bé so với những điều may mắn mà ta đã có trong cuộc đời. Các vị chỉ cần liên tục như thế này thôi, đạo tràng của chúng ta ngồi đây rất là trang nghiêm thanh tịnh, mặt ai cũng sáng, cũng đẹp và đi tu tập từ sáng tới giờ, cái từ trường thanh tịnh cũng như lên lên, ai cũng đẹp, ai cũng hoan hỷ, ai cũng sáng. Nhưng các vị nhớ có một lần đạo tràng quý vị về chùa Thiên Quang của sư, cái ngày Tết năm đó không còn cơm ăn. Lần đó là có những nhóm người mù họ đến không báo trước. Mà đáng lẽ nhà bếp phải biết nhóm nào là nhóm đã đăng ký trước, nhóm nào bất thần lình đến thì mình phải có cách giải quyết. Đây có bao nhiêu cơm cứ dọn cho ăn một hồi, đoàn chúng ta đến là không có cơm. Nhưng mà thầy á, thầy nói không sao, ta mù tội cho ta ăn đi, đàn hay cái gì cũng được mà. Thầy rất từ bi, thầy nói vậy thôi. Người chúng ta nói vậy làm gì, tội cho cái người mù quá. Họ có thân như mình, mắt không thấy. Và những cái người đến tu và có những người không biết, từ trường khuyết tật Biên Hòa Đồng Nai họ xưa, họ cũng ngồi tu nguyên một ngày mà tai không có lọt vô cái kiểu gì. Cứ hai người trong tiếp nói qua nói lại với nhau không biết nói cái gì, chứ còn sư nói họ có nghe gì đó. Thì mình thấy như vậy là mình đã thấy mình may mắn, mình hạnh phúc hơn rất nhiều người trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi đau khổ, khi buồn phiền, hãy nhớ đến những người bất hạnh hơn chúng ta. Mình còn hơn người nha. Với những người trẻ chưa kịp học Phật pháp, chưa kịp tu tập có công đức gì hết đã mất rồi. Còn mình dù sao có những ngày tu qua con trai, không biết có ai mà giữ đủ 100 khóa bắt con trai không. Nếu mà có thì chắc chắn là ở trên cõi tịnh độ một sen vàng đang chờ chúng ta. 100 ngày bắt con trai giữ, bắt con trai giữ một cách trọn vẹn thì mình mà những giới 100 khóa như vậy trong cái ngày bình thường, nó cũng tập cho ta một cái nếp thường xuyên giữ giới. Nên tu để không tập. Những người mới nghe pháp là lanh quay hết, mở giỏ đóng giỏ, mở bóp đóng bóp, không biết làm gì. Tại vì khó không quay ngồi hết. Những người mà tập hết là ngồi đâu cũng tập hết. thì nó im thì im á, nhưng mà rõ ràng họ không yên. Hết là cái làm kia, xong kéo áo, xong rồi họ mở gió, rồi tìm này tìm nọ, rồi đóng lại, rồi bắt đầu đi tìm dầu, sức dầu, rớt nắp, đầm nắp, chọc không nghe sự giảng gì trơn rồi. Là vì họ không có quan tâm cái sự trải nghiệm khi nghe Phật. Những người như vậy là đau khổ ít và thành đau khổ nhiều. Nó có bao giờ quan sát được cái gì đó. Cái tôi mẹ đi ngoài cảnh lôi mà bây giờ cho ngồi nó cũng không ngồi nữa. Bởi vì phải làm lâu xanh cái gì nó mới chịu được. Còn ngồi đi thanh tịnh, đó là sự thực thực. Chúng ta ôm kiểu đó là không có đi đến đâu hết. Không bao giờ thanh tịnh nội quán. Xin nói về mình phải xem có cái gì khổ đau biết và thành nhiều không? Mình phải tự quán. Còn chúng ta nghe pháp tu tập nhiều rồi, giờ trời thì nóng nhưng mà thấy mình giảng pháp tự kia, bắt đầu đêm Phật nghe cái trời mát gì ngoài kia, các bạn thấy mấy ngày nay có bốn mấy độ không à? Bữa nay thấy trời mát đẹp quá, chắc nhờ công đức tu của các người đó. Tròn tròn của ai nè. Vì vậy mình nghe pháp mình thấy mình lay quay lăn xăng lộn xộn hoài biết tâm mình khó một quan chánh niệm. Mình không có biết mình đâu. Mình chỉ biết mình tên Nguyễn Thị A, bao nhiêu tuổi, pháp danh gì là hết. Còn hỏi ở trong tâm mình diễn tiến là những cái trạng thái tham dục, sân hận, si mê, lăng xăng lộn xộn, vô minh đánh mất chân tâm Phật tánh, không bao giờ mình nhớ. Sân có khi sân lên rồi lấy lại để biết mình mới sân. Mà cái lúc sân đó thì ai sống với mình? Có Phật nào với mình không? Sân thì chỉ có là quỷ sân thôi. Mà nếu chết vào lúc đó thì sẽ là ngạ quỷ thôi. Khi mình đang tham dục, tham ái, tham tiền, tham danh, tham vọng, thì cái tham đó là chiêu cả cảnh giới địa ngục. Nếu chết vào lúc cái lòng tham lấy lần đó thì chắc chắn là địa ngục. Mặc dù bao nhiêu hóa mắt bao tai, nhưng mình không quan sát cái tâm của mình nó đi về cái thế giới nào, mình đâu có biết, thì chắc chắn mình sẽ về địa ngục. Và mình làm nhiều chuyện sai quấy, mặc dù cái thân này thì thấy là không làm gì, mà tâm này suy nghĩ quá nhiều điều sai quấy, si mê, thì đó là chiêu cảm cảm giới của súc sinh. Nhưng mà nghe như vậy mới biết là cái tâm tự nghiệp nó đưa mình đi cái chỗ nào. Rồi lúc đó biểu niệm Phật từ 1 đến 7 ngày có. Làm gì mà có được. 1 giờ tham được niệm trước lúc chết còn không có. Bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi tốt nguyện, bởi các cái món đó nó lưng lấy, nó đòi. Và chúng ta biết được em. Cho nên cái con người hay phóng đại nỗi khổ đau cũng là con người hay phóng đại cái lòng tham, nó sẽ lôi kéo sự si mê, lôi kéo sự sân nó cũng được cực kỳ phóng đại. Cái sân cũng phóng đại nữa, chuyện nhỏ chuyện bé sẽ ra to, đáng giận ít thì giận nhiều, giận mấy ngày mấy năm mấy tháng có khi giận đến chết luôn. Là mình phóng đại cái nỗi hận thù sân hận. Mà sân thì sao? Là mình đi về địa ngục, mình đi về ngạ quỷ, chân phải hóa giải. Nó đáng không đáng gì thì phải hóa giải. Còn mình ấy, thôi đừng chọc tôi nghe, tôi nhắc lại bây giờ đó, tức là mình còn để thì tự mình khổ và mình chiêu cảm tới cảnh giới của mình. Mình chiếu chắc mình phóng đại, cái người thiệt thòi là mình, chứ không phải đối tượng. Giả sử ở đây có người đang hận thù một đối tượng, cái đối tượng nó không biết gì và ăn ngon ngủ ngon, còn mình tức, mình buồn, mong già, mong chết. Một người đàn ông đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình. Trời ơi, ước mơ biết bao nhiêu có cái xe hơi quý dữ lắm. Đã mới rồi, còn đánh đi bóng lại, tua tới tua lui, rồi ngắm mà quên cả ăn cơm. Cái niềm vui có cái xe mới đó, nó làm cho quên cả ăn, quên cả một cái vấn hạnh phúc. Đang phúc chốc lát bởi một cái gì? Một cái tài sản đến. Nhưng mà trời ơi, cô con gái 4 tuổi của ông ta lại dùng cái cục đá và viết lên cái xe đó. Chết rồi, trời ơi, nó có trời không? Trời, mà con nít nó không biết chữ nhỏ, nó biết to. Ôi ơi, chết rồi. Thì lúc đó ông đang dưới lồng xe và nó lên xiết đầy kia ông bo cái xe, tự nhiên thấy đứa con nhìn cục đá vẽ lên trên cái xe, tay đang cầm cái mỏ lết cũng tập luôn một trong cái ngón tay của đứa con. Đứa bé 4 tuổi làm sao chịu được cái sức mạnh của một người cha cầm cái mỏ lết trong cơn tức giận. Cần cầm mỏ lết bình thường không sao, mà tức giận là hạt. Cũng giống như mình tức giận mình tắt người ta một cái thì năm ngón tay hành sâu trên nét mặt. Còn lúc bình thường thì nói mình là gì không sao, đột nhẹ vậy. Vì trong cái sự sân nó tạo ra một cái lực của sân, mà cái lực của sân luôn làm cho người ta đau đớn. Lời nói, việc làm đều đau đớn. Bị phóng đại bởi cái sự tưởng tượng, trời ơi tiêu cái xe rồi, tiêu rồi mà đâu có lấy nổi tiêu, bảo hành là mới được chứ không. À, vậy tiêu rồi thì gõ cho đứa con gái một cái nó cùng luôn, nó bị giật cái ngón tay thì nhắc lại. Vết thương quá nghiêm trọng và bệnh viện phải cưa đi ngón tay của đứa bé. Khi đứa bé nhìn cha, cô tuyệt vọng hỏi: cha ơi, đến khi nào ngón tay của con sẽ mọc lại? Nó tưởng cái răng đó mẹ em cũng mọc lại, còn ngón tay đã cưa đi rồi. Người cha đau đớn lặng thinh. Ông chọn lại chiếc xe hơi tức giận, bây giờ đá cho cái xe hơi. À, tại mày mà con đâu bị cưa hết cái ngón tay, mà sao tại cái xe không đi không dám đó. Đó, tại sự phóng đại cái tưởng tượng của người cha là cái xe cứu rồi, chứ thật ra cũng có thể mực. Nhưng mà thôi con ơi, đừng vẽ lên xe của bác mà không ra nó đâu. Đúng chưa, nhưng mà khó lắm, khó được cái trạng thái bình tĩnh, điềm nhiên mà dạy con đá vào cái xe. Đá cái lúc thấu mệt luôn, là các người biết sao cái xe hơi mót miếng. Đó, sao nữa. Rồi, lúc đó mới tới nhìn vô cái chỗ của con mình nó ra, thì nó lấy cái đá gặp cái kiểu gì các vị biết không? Ba ba, I love you. Ba ơi, con yêu ba lắm. Cái bé mà nó chỗ nào biết được, nó biết thôi. Nó biết tình yêu của nó với cha, với mẹ. Mà nếu mà ông cha bình tĩnh, cái xe mới mà có chữ ba ba, I love you cũng là một cái sự marketing cái xe mình số 1 ạ. Mình phải người cha làm sao có đứa con như vậy. Nhưng mà lúc đó mình gõ cái tay nó dập rồi phải cắt ngón tay, các người thấy cái sự phóng đại, cái nỗi tiếc của sự sân hận và mất chánh niệm. Cho nên nhiều năm sau, mỗi khi ông nhớ lại cái việc này và tâm hận về sự phóng đại, nỗi tiếc của sợ xe hư mới mà đánh đứa con của mình. Trên con người mà quá sơn cũng là con người rất hay phóng đại về những cái gì, những cái chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn đúng chứ. Con đi học phải 10 điểm nghe, phải 10 điểm nghe, xin các bà mẹ đừng nói câu đó, tội nghiệp. Sư hồi nhỏ mẹ sư lo đi buôn bán nuôi sư, các anh chị em trong nhà ăn học, bà mất sớm, mẹ không bao giờ nói câu phải 10 điểm nha. Vậy mà sư thiếu em gái lúc nào cũng 10 điểm, lúc nào cũng thành thưởng về đó, rất là sung sướng và tự nhiên tự tại các cái việc ăn học của mình. Bây giờ có những người mẹ biến đứa con mình vì quá thương, phóng đại cái tình thương con và thấy con mình là số 1. Bây giờ ngồi nói chuyện ba bà mẹ thì bà thấy con mình là hạng nhất đấy, con mình là thần đầu thiên thần, con mình là người trên trời xuống. Cho nên mình mới biểu con mình là phải 10 điểm nha, phải xuất sắc nha, phải học giỏi, phải thi đậu nha. Và có những đứa bé đã nhảy lầu tự tử là vì nó thi không đậu. Nó sợ cha mẹ nó thất vọng, vừa sợ cha mẹ buồn, vừa quá sức sợ hãi lấy cái chết để tự theo thôi. Nó cũng là đứa phóng đại, nỗi sợ hãi. Còn cha mẹ cũng phóng đại cái niềm tham của mình, niềm tham danh vọng của mình đối với đứa con. Mình làm những chuyện nghiêm trọng, mình đến cái việc ngồi đến nghe con thi đậu nghe con là việc bắt buộc nó phải như vậy. Nhưng thưa quý Phật tử, trong cuộc đời con người sẽ có một giai đoạn trí tuệ phát triển, nhỏ mà ép quá, học quá, nhanh quá thì nó sẽ phát triển đâu, nó sẽ làm việc, nó sẽ tối đa cho các vị thấy, rồi sẽ đến lúc đứng lại và luôn luôn cái bệnh tự nhiên, rồi nó sẽ phát triển vào cái lúc nào, vào cấp ba, vào đại học hay là sau đại học, sẽ có một lúc trí tuệ con người được phát triển tối đa. Mình ép nó quá thì nó phải học tối đa, nhỏ 10, giỏi xuất sắc để làm gì? Cái vấn đề vẫn là có thành nhân, có nên người nhân nghĩa hay không? Cái điều đó làm cho mình hạnh phúc hơn là một con người thành đạt mà bạc bẽo, vô tình bất nghĩa. Thời Phật tổ tại thế có một bà mẹ tên là Kisagorani, bà có một đứa con rất là yêu thương và bà chăm sóc nuôi nấng nó ở mức độ là hạt năng ưu tiên nhất, cưng nhất, chăm sóc nhất, cái gì nhất là dành cho con. Nhưng đứa bé đó 10 tuổi nó đã chết, để lại cho bà sự đau thương tuyệt vọng và một nỗi trách móc. Trời ơi, tôi thương con, chăm sóc con như vậy, tại sao con tôi phải bỏ tôi mà đi? Bà bế cái xác đứa con đi đến các bác sĩ và đề nghị các bác sĩ phải làm cho con bà sống dậy. Bác sĩ nằm đây bà điên rồi, chết ngắt rồi, hết thở rồi. Không, không phải chết. Bà cảm thấy là trên đời này không ai đau khổ bằng bà. Bà phóng đại cái đầu độc đâu, bà cảm thấy mình đau nhất vì chung quanh người ta còn con cái, mình mất con, bà thấy mình là khổ nhất. Tương tự những người phụ nữ mất chồng hay bị chồng phản bội cũng thấy mình khổ nhất, chứ chưa biết ai khổ hơn à, chưa biết được. Thế rồi các vị có biết như thế nào không? Người ta nói bà Gotami Kisa, Gotami hãy đi đến gặp Đức Phật đi. Đức Phật là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, có thể cứu sống cho bà. Bà bế đứa bé đến gặp Phật và khóc lóc tuyệt vọng như một bà điên, tóc tai rối rượi, quên ăn bỏ ngủ. Bà là một người phóng đại nỗi đau của mình lên đến cực điểm, sắp là điên rồi. Phải cứu con tôi, phải cứu con tôi, mà trên tay bà là một xác chết. Đức Phật nói như thế nào? Muốn cứu con bà thì bà phải đi tìm về cho Đức Thế Tôn những hạt cải. Đức Thế Tôn không có nói như các bác sĩ, các lưu ly, các ông thầy thuốc mà không cứu, chết rồi. Mà Đức Phật nói hãy đi tìm về cho ta những hạt cải. Mà bên Ấn Độ là các người biết không? Một đất nước nông nghiệp sống bằng nghề lúa gạo và trồng cây cải, cải ép dầu, dầu cải rất phổ biến bên Ấn Độ. Nhà nào cũng sẽ có hạt cải, nhưng mà Đức Phật còn nhắc một câu, và bà nhớ hạt cải phải tìm trong cái nhà không có người chết. Mà bế con mà đi, Đức Phật sẽ làm phép cho con mà sống dậy mà. Nhưng mà đi từ từ nước cho đến hoàng hôn, hạt cải nhà ai cũng có, nhưng không có nhà nào mà không có người chết. Bà tỉnh ngộ, bà không còn cảm thấy cái nỗi đau này là của riêng bà, mà nhà nào cũng có nỗi đau về người ta chết. Thế Đức Phật chúng ta trí tuệ không các vị? Nếu mà mình sẽ giảng nghe, đời là vô thường nghe, đó, thân xác này là vô thường nghe, này kiếp mình giảng hồi bà chết luôn, chịu hết nổi chết luôn, có đang khổ chết còn giảng cái gì đó. Đức Phật cũng có giảng vô thường vô ngã gì đó, đi tìm hạt cải trong nhà không có người chết là bác cái xác đứa con mà đi liền, hết tôi liền, tóc tai gọn gàng để con đi liền, tìm hạt cải nghe cái cứu con. Còn gặp mình giảng, giảng gặp con chết, mẹ chết luôn. Mình không có biết cách chuyện này, chuyện này tâm. Mà lại đi tới nói, nó dài. Thì bà giác ngộ và đem xác con bà đi thiêu, rồi bản thân bà là xin Đức Phật xuất gia. Và bà đi sang Môn Tân Ni cũng tác quả đó hả? Các bạn thấy không? Từ một cái nỗi đau mà được giác ngộ, hiểu rằng đây không phải nỗi đau của riêng mình, mà không còn đau lớn nữa. Còn khi chúng ta khổ đau thì chúng ta chỉ chấp một cái điều là đời này không ai khổ bằng mình. Hình như sư nghe rất nhiều người nói cái câu đó. Con nói thiệt với sư, con là khổ nhất á. Con thấy rồi, đời cũng có ai khổ bằng con. Thì đó là mình gian khổ nhất thì mình thấy chứ. Chứ sư nói rằng, thưa sư, đời này không có ai may mắn bằng con. Mắt con không mù, tai con không biết, miệng con không câm, thân thể không tập nguyện, lại được nghe Phật pháp. Bây giờ mình phải nói như vậy. Chỉ một cái chết của một người con mà bà mẹ giác ngộ đi xuất gia luôn rồi, phải không nào? Trong cái chết mà bà giác ngộ mà đi xuất gia. Có những con người sau một cái chết đau khổ mấy năm, trong nhà lúc nào cũng quan, trong nhà lúc nào cũng có mùi tan chế. Mà cái chết là cái quy luật, ai cũng có tình, có nghĩa, có đau. Nhưng mà rồi đối với người chết, muốn thoát khỏi cái nỗi đau phải làm các công đức lành, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu tập, hồi hướng cho người chết lẫn người mất. Đó là cái thái độ thương nhớ người chết chân chánh. Cái ngồi đó mà tiếc nuối, rồi có người sau cái người chết đó quay lại trách móc tìm những nguyên nhân. Ai đưa đến cái chuyện này? Bác sĩ, thuốc men, nhà ở, rồi tất cả ai có liên đối với cái chết là đều đem ra để hành xử hết. Trong khi trường thọ hay đoạn thọ đều do nhân quả tốt nghiệp trong đời sống. Ai chết thì mình cũng bất ngờ, ai chết mình cũng thương. Nhưng biết đó, họ sống tới đó là bởi vì nhân họ gieo tới cuộc đời trần gian này chỉ là tới đó. Dường dược nan y, bất cứ tự bệnh, đã là chết thì không có một cái phương thuốc thần tiên nào mà cứu được. Dường dược nan y, bất cứ tự bệnh, trên cái chết đến là A Di Đà Phật, làm các công đức lành, làm cái gì có thể làm được để hồi hướng cho người đã chết, chứ không có là cảm thấy mình là người đau khổ nhất cái trần gian. Đúng như vậy không các vị? Nhưng mà cuộc sống này có những trường hợp khi lâm vào cảnh khổ không có sáng suốt, nói là nói như vậy thì chúng ta đang nghe pháp, chứ lâm vào cái khổ thì chúng ta lại có những cái hành xử, cái suy nghĩ để thấy rằng con người đó gần như không còn sức sống nào, chỉ có một cái chuyện khổ trên đời, không còn gì để nói nữa. Rồi nó trở thành một vết thương lớn, để im thì thôi, ai nhắc tới thì đều luôn buồn qua, cứ im như chuyện mới xảy ra. Trong cái đức Phật dạy, hiện tại là trú, tức là đừng luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chứng như này. Đức Phật dạy mình như vậy, nhưng nhớ lại quá khứ để vui để buồn đều không đẹp. Vọng tưởng tương lai để buồn để vui là ác pháp. Hãy sống với pháp hiện tại, làm những gì tốt nhất trong khả năng, trong suy nghĩ tinh thần của cái thân này, cái tâm này, làm những gì tốt nhất, có ý nghĩa nhất cho đời, cho mình, lợi người, lợi mình. Đó là cái việc chúng ta nên làm. Có cô bé Angela 11 tuổi mắc một căn bệnh về hệ thần kinh, nó suy nhược dần dần. Nhỏ đến 10 tuổi không sao, qua năm 11 tuổi tự nhiên nó bị suy nhược. Các bạn, nó suy nhược trong cái hệ thần kinh thì những cái cơ thể nó cũng đen lại, cử động khó khăn, chậm chạp và cuối cùng không có thể nào đi lại. Các bác sĩ dự đoán phần còn lại trong cuộc đời cô bé này sẽ là vĩnh viễn trên chiếc xe lăn. Rất hiếm hoi có trường hợp hồi phục. Nhưng mà cô bé nói có trường hợp hồi phục không? Bác sĩ nói 1%. Cô bé nói như thế nào? Biết đâu mình là trường hợp một đó, một trong số 100 người đó thì sao? Chúng ta phải có cách nghĩ lạc quan như vậy đó. Chứ thường là mình nghĩ mình 99% thôi. Trời ơi, có 1% mà làm gì có bệnh đâu. Thôi buồn mà buồn chết luôn chứ không. Còn cái cô bé này, mình sẽ là cái số 1% lạc qua đó, hồi phục đó. Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng tại San Francisco đưa cô bé về đây là San Francisco để điều trị. Họ rất ngạc nhiên vì cô bé vô cùng lạc quan, 11 tuổi thôi các vị. Cô bé luôn nghĩ là con số 1% sẽ được hồi phục. Và các bác sĩ luôn luôn dạy cho cô bé phải tưởng tượng những chuyện vui, không được tưởng tượng chuyện buồn. Đó là tưởng tượng một ngày kia bé sẽ đi được. Các vị thấy cái chức năng của tưởng không? Cái hoạt động của tưởng quan trọng lắm. Con hãy tưởng tượng ngày mai con sẽ đi được. Tinh thần phấn chấn mạnh mẽ để tập vật lý trị liệu. Và cô bé đó rất là lạc quan, ngày nào cũng làm suy nghĩ là ngày mai mình đi được, mình sẽ đi học, mình sẽ làm những cái điều. Nói chung cô sống trong cái ước mơ. Nhưng ước mơ lạc quan còn hơn sống trong bi quan để chết. Các vị nên nhớ điều đó. Và một điều đã xảy ra. Một hôm khi cô đang nằm trên giường tưởng tượng mình sẽ đi được, thì chiếc giường nó di chuyển. Cái giường nó di chuyển và nói chứ, à tôi đi được rồi. Nhưng mà đó là cái giường nó bị di chuyển trên mặt đất. Các vị biết chuyện gì xảy ra không? Động đất các vị ơi. Cười không? Cái giường di chuyển, đồ đạc máy móc rơi rớt vỡ tung, kính tung tóe hết. Nhưng mà cô bé không biết là động đất. Cô bé thấy giường di chuyển tưởng là gì? Mình đang làm tưởng tượng. Tự nhiên mình đang bức tường này chạy sang bức tường kia. Ôi tôi đã đi được rồi. Và trong cái niềm phấn khích, tự nhiên là con cao độ như vậy, cô bé ngồi xuống đất, dẫm trên cái đôi chân vốn từ xưa tới giờ là đôi chân gần như bắt nó. Và cô đứng những bước đầu tiên trên đôi chân của mình trong trận động đất tại San Francisco. Cảm ơn trận động đất đúng không? Cái giường chưa nhúc nhích là cô bé chưa đứng lên đâu. Đó, bác sĩ có cho đứng lên đó mà. Yếu lắm, thần kinh yếu lắm, xương cốt yếu lắm. Như vậy, niềm tin mãnh liệt, linh lực đã khiến cô bé đã rời cái nạn và xa lắm. Tôi thường đứng lại có mặt, đứng lại bác sĩ lắm. Bây giờ làm chuyên quan không có ai hết, không quan mặt, không có sao mà những cái giường đi động có tận chính cô đi. Có tôi xuống giường, cũng đứng cái bước đầu tiên. Đứng được một bước đầu tiên, có hai bước, ba bước. Và cô là người lập nên kỳ tích. Đó không phải là vận may, một sự bất ngờ đâu, mà đó là nỗ lực vượt lên số phận. Mà bình thường cô đã sống trên cái chết, cô không tin rằng cô sẽ chết, mà cô nghĩ rằng cô sẽ là một cái phần trăm mà phục hồi lại cái chức năng thần kinh và đôi chân của chính mình. Nó bắt đầu từ năng lượng tích cực của tâm mình. Cho nên kinh pháp cú Đức Phật dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạc. Tâm là dẫn đầu các pháp, vui là sẽ vui. Mình muốn vô nó vô ngon chết luôn. Nhưng mà nếu Đức Phật, ngài sẽ nói: ta không vui, ta cũng không buồn. Vui rồi lá sẽ buồn vô thường, cười rồi lá khóc. Đức Phật là một cái trạng thái an lạc của người sống trong niết bàn, không có than, không có sân, không có si. Tức là bằng giới pháp thanh tịnh, bằng tâm từ bi và trí tuệ, ngài sống trong một trạng thái an lạc của niết bàn. Còn mình hướng tới cái vui là được rồi, cũng còn đỡ hơn là cái buồn. Tại vì buồn như sâu mọt đục khoét thân thể của chúng ta, làm chống già chống chết. Cái người tu càng tu càng trẻ ra. Trẻ không phải trẻ gì mà xuân đến xuân đi, nhưng mà xuân lòng đẹp như hoa. Đó là người nên phát tu tập. Cho nên tuyệt đối đừng bao giờ phóng đại những khổ đau. Bản thân việc phóng đại đã làm che lấp đi những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Mình thấy buồn, mình thấy bầu trời này là u ám. Mình buồn một cái là trái đất không còn ánh mặt trời. Mình buồn là hoa không nở. Mình buồn là chim có hót mình cũng tưởng con gì đang khóc. Cho nên Nguyễn Du mới nói: người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Còn người vui là mùa xuân, mà vui trong chánh pháp thì đó là mùa xuân chánh pháp. Chúng ta không nên phóng đại nỗi buồn, phóng đại nỗi đau, phóng đại những sự buồn phiền tức giận. Không nên nói dai, nói dài, nói dài một cái chuyện đã qua. Cái gì đã qua là cho nó qua đi. Những cái tưởng đưa chúng ta đi rất xa, những cái tưởng làm chúng ta đau khổ, bất cứ điều gì cũng làm cho chúng ta thất vọng. Hôm qua sư từ Đà Lạt về, tối qua là làm này giờ mới gặp các vị. Nhưng cánh chim bay vậy thôi, rất là vui. Cho nên cái tôi thương nó ảnh hưởng, nó lây lan cho nhau. Vì vậy đến người đó, người tham thì sống động với đau khổ là mình không có gì hết. Mình đừng có tham theo, mình đừng có rên theo, mình đã không có gì hết. Có cái gì đó không quan trọng. Mình phải có cái người gì để gạt, phải giúp người ta đứng lên. Giống như một cái chàng trai đấy, tức là Johnson, làm cái nghề là hướng dẫn viên du lịch ở trường đại học Copenhagen ở Đan Mạch, mà làm tốt lắm, rất tốt đến mức độ mà những cái người ở Washington họ cho anh ta một cái vé đi du lịch Washington, từ Đan Mạch để đi du lịch Mỹ. Bởi vì cái người mà ở Mỹ đi qua Đan Mạch, anh ta hướng dẫn du lịch tốt quá, người ta có cảm tưởng, người ta muốn thưởng anh ta một chuyến đi du lịch bên Mỹ, thì anh ta được tài trợ hoàn toàn, anh ta không mất đồng bạc nào. Và mình bay qua tới Washington, thủ đô của nước Mỹ, rồi được vào khách sạn nghỉ ngơi và tất cả mọi thứ người làm tài trợ tất cả, anh ta rất hạnh phúc. Đây là cái phần thưởng của chính anh ta, cái công sức lao động của mình. Đang thời sinh viên người thường một chuyến đi lớn như vậy rất đáng thân thật. Nhưng các người biết đâu mới nằm xuống giường chưa có thở qua ba hơi nữa, đi tìm thôi cái hộ chiếu đâu rồi, thì phát hiện mất nguyên cái bọc, bọc tiền thì lương ở trong đó, tiền đi qua mua quà trong đó, hộ chiếu trong đó, giấy tờ trong đó, cái ví không cánh mà chàng đã nhớ lại người bạn gái của mình một lần đi du lịch và đã mất giấy tờ giống như anh ta bây giờ, đã điện cho anh ta trong một cái giọng hoảng hốt đau khổ và nói bây giờ phải lấy cái em đi về liền, mất hết giấy tờ và tiền bạc rồi, em không còn muốn gì nữa. Cổ khóc rất nhiều, ăn ăn ngủ bao nhiêu vé đâu mà về liền, cái gì cũng phải từ từ. Cô khóc đến độ 8, 9, 10, 12 giờ đêm cũng cho anh ta ngủ, gọi riết gọi làm sao mà sáng hôm sau có vé đi về. Cô còn thiết tha gì nữa, mất giấy tờ, mất tiền bạc rồi, mất hết rồi còn gì. Anh ta nói chẳng lẽ mình sẽ diễn cái trò này hay sao, chẳng lẽ năm ngoái cô khóc với mình, bây giờ mình khóc với cổ hay sao. Cho nên anh ta báo cho công an và khách sạn biết anh ta mất để giúp tìm lại giấy tờ. Nếu không tìm được thì giúp anh ta trở về Đà Nẵng, tại vì đây là giấy tờ anh ta mất trên nước Mỹ. Nhưng mà trong khi đang điều tra tìm lại bao giấy tờ, về qua ta là phải tìm hiểu What is Washington? Hoa thực tốn là gì? Phải đi tìm hiểu, mình đừng đến đây mà. Thì anh ta phải đi xem ngôi nhà trắng ở đâu, xem ngôi vườn hoa anh đào, hoa thực tốn như thế nào, những cái gì đẹp ở Washington an toàn đi. Anh ta đây là cơ hội biết có trở lại lần thứ hai hay không. Hồi lúc cô bạn đi chơi mất giấy tờ là coi như mất tiền, khóc thêm cả tháng thôi. Còn anh ta phải sống với hiện tại mình đang ở trên nước Mỹ. Anh ta trong mấy ngày đó đi thăm tất cả bằng số tiền rất nhỏ bé, thay vì đi mua quà thì khỏi mua quà. Còn ăn uống người ta đã lo cho mình rồi, ngủ nghe có chỗ rồi, cứ vậy mà xong. Sau 5 ngày tìm hiểu hết Washington, chuẩn bị đi qua Chicago, thì cái bóp ví tìm lại được nguyên sự đấy. Phần thưởng dành cho người tương tự, tương lai và biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Nếu gặp phụ nữ chúng ta sẽ phóng đạt nỗi đau khổ, mất hết rồi, mất hết giấy tờ rồi, mất hết tiền bạc rồi, mất hết rồi là chết hết rồi. Thiệt sự như thế. Anh ta thấy mình còn khách sạn để ngủ chưa có nương á, chỉ có giấy tờ chưa về Đan Mạch được. Vậy thì bây giờ hãy thay vì có 3 ngày đó anh Washington làm được ở 5 ngày là giấy tờ gì chưa á. Các vị thấy ngon không? Được đi chơi 5 ngày. Đó, mình về mình được chơi 5 ngày. Còn chúng ta cuối cùng lên thì sáng hôm sau là đi xe lửa giờ và còn gì nữa. Đó hả? Có cái gì nữa mà bất bình tĩnh mà không có một cái niềm tin trong cuộc sống. Những cái tưởng chết rồi, khổ rồi làm cho chúng ta càng thêm đau khổ. Cho nên chúng ta cần phải có một thái độ chánh niệm. Hít vào, thở ra, cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tại sao lại không như ý như thế này? Là bởi vì là cái nhân mình gieo nó không có, không good luck, thì bây giờ cái quả nó phải như vậy. Mình phải thầm, ngay cái lúc khổ nhất cũng phải nhớ đến nhân quả, ngay cái lúc vui nhất, hạnh phúc nhất cũng nhớ đến nhân quả. Để làm gì? Nếu mà tốt lành phải vun đắp cho cái quả đó. Cái nhân nó lớn lên, tăng trưởng lên, nhân lòng lớn lên. Nếu là đau khổ và thất vọng, là bất mãn, là buồn phiền, thì chúng ta phải tu tập và hóa giải cái đau đó. Tu tập là cơ hội. Nếu đi tu là tu sao? Tu là cầm sâu chửi điện hoặc đồ ngay để chửi hả? Tu là phải hóa giải bằng công đức, bằng nội quán, chánh niệm. Các vị đồng ý với sư không ạ? Nhưng qua sư Đà Lạt, các vị biết bây giờ gọi là biến đổi khí hậu. Hồi xưa lên Đà Lạt lúc nào phải mặc áo khoác từ sáng tới chiều, gọi là Paris nhỏ, lúc nào lặng lặng lặng, một cái lặng rất dễ thương. Bây giờ các vị biết không, nếu mà 7 giờ sáng là ánh nắng mặt trời đã chói chang, người ta phá rừng rất nhiều để nó xây dựng một cái xứ sở du lịch. Người ta phải tìm tiền bằng cách xây dựng các cơ sở nhà cửa, biệt thự, khách sạn, ăn uống. Cho nên cây cối ít nhiều gì là bị tổn hại. Ta chặt rừng không mà không kịp trồng, ta phá hoại môi trường, là biến đổi khí hậu. Sài Gòn nóng nóng 40 mấy độ, đó là khói xe. Chúng ta sử dụng quá nhiều những phương tiện như máy lạnh, máy điều hòa, xe cộ và tạo ra carbonic thải ra môi trường sống, cộng với cái nhiệt độ của mùa hè làm chúng ta nhiều khi ở ngoài đường 47-48 độ. Còn bằng cái thời tiết mùa hè nóng nhất ở Ấn Độ, hồi xưa không có nhiệt độ cỡ này, nhiều có thể nóng 40 mấy độ độ C. Có phần công đức của chúng ta trong đó đó, chúng ta có phần là phẩm hết đó. Xe chạy nhà máy làm nè, phải không nào? Bếp ga là cái gì cũng đều tạo ra chất thải, ít thì thành ra nhiều. Đi Đà Lạt cũng biến đổi khí hậu, cũng tất nhiên không bằng Sài Gòn, nhưng nó và cái cách xây dựng nhà Đà Lạt là không có quạt máy, không có máy điều hòa, bởi vì vốn là đó. Nhưng bây giờ nó cũng biết không có biến đổi khí hậu nó không có quạt, không có máy đó. Thì cái người mới nói với sư, trời ơi, con của con sắp xếp cho con từ Đà Lạt đến Đà Lạt. Mà trời ơi, Đà Nẵng với Đà Lạt bây giờ gần bằng nhau rồi. Giờ sao? Có cảm giác là ân hận như là rồi có bỏ một số chương trình, con thế này, con thế kia, biết vậy con không đi. Sự mà chúng ta nói điều đó là thôi. Ít nhất là mình đang đứng ở Đà Lạt. Nói vậy thì sao nóng bằng Đà Nẵng các vị? Nói là vậy. Và dù sao Đà Lạt cũng là một thành phố không có nhà máy công nghiệp. Cái nóng của nó là bị tàn hại môi trường và cây cối, xây dựng quá nhiều, dân số tăng lên, có làm thay đổi khí hậu trong cả nước, cả quả địa cầu ảnh hưởng đến Đà Lạt của chúng ta. Nhưng điều sau đó là một thành phố không có nhà máy thực thải công nghiệp, nó vẫn có cái trong lành của nó, vẫn có cái đẹp của nó, vẫn có hồ xuống nước, thì mình cũng cứ tận hưởng cái mà mình đang đứng ở Đà Lạt đi. Tại sao đứng đây mà đi ngồi nhớ cái Đà Lạt? Rồi lên biết vậy là nắng còn hơn. Tự nhiên đánh mất cái hiện tại hạnh phúc. Và trong tâm chúng ta chỉ là một cảm giác bực bội và khổ đau. Chúng ta không nên sống với cái tâm trạng đó. Nhà đại thi hào Ta Ho có lần nhận định rằng con người ta rất mâu thuẫn khi đòi hỏi thiên nhiên phải chiều cho ý họ. Ví dụ thế, mình đi thu bắt con trai trời mát quá, mình nói vậy có thể được. Chứ trời ơi, chứ trời không mát đâu, không chết rồi. Mình không nói như vậy được. Mình đều là tác nhân phá hoại môi trường sống. Cho nên Đạt Thi Hàng Ta Qua nói chúng ta mâu thuẫn khi đòi thiên nhiên chiều theo ý mình. Ông ví dụ một bà mẹ tập cho đứa con nhỏ, tập đi cho đứa con, vô cùng hạnh phúc khi thấy con bước đi những bước đầu tiên trong đời, và rất là đau khi mà nó ngã trên cái nền đặt. Và cách trời ơi, cái nền này cứng quá, làm cái con nó đau như vậy nè. Đáng lẽ là nó phải mềm như cái nền để con cứ nó khỏi đó. Nhưng mà nếu mà nó mềm như cái nền, con sao đi được? Và khi nó té là những cái đất này, những cái nền. Và khi nó đi thì muốn đất thì nó đứng. Thì đó là cái tâm của chúng ta lòng tham vô đây. Tất cả mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này đều là ở tay, và phóng đại lên về sự tưởng tượng, về lòng mong ước, về tự sự chết ái, yêu thương. Cho nên chúng ta muốn cái này, muốn cái kia. Thật sự tất cả mọi thứ đều là do tâm của chúng ta. Cái tâm gì? tâm lăng sang, tâm tham ái, sân hận, si mê và tạo ra các pháp ở trên thế gian này. Cho nên chúng ta đừng nên sống ở cái trạng thái đòi hỏi môi trường chung quanh. Khi chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh sống thì hãy thay đổi chính chúng ta. Chúng ta đang ngồi vào là thời tiết dịu xuống quá mát, thân thật nói chứ đúng là ngồi sát sát như vậy cũng nóng chứ, nhưng mà vẫn mát. Tại mỗi người đang tạo ra một cái từ trường êm mát và hạnh phúc khi nghe pháp. Nếu chúng ta ngồi yên như vậy, không niệm Phật, không nghe pháp, chúng ta sẽ rất nóng. Tại vì ai cũng chú ý tới cái đó, tới cái nhiệt độ, cái sự khó chịu của một cái dạng người mấy trăm con người ngồi sát sát nhau. Nhưng mà vì mình đang nghe pháp, tâm mình an lạc, thánh thiện, mình thấy một môi trường êm mát. Như vậy cái tâm ta nó điều khiển cái môi trường sống nó rất quan trọng. Sư nói như vậy để chúng ta hãy nhớ điều hành cái tâm thức của chúng ta ở cái hướng lạc quan chánh niệm, không nên phóng đại mọi sự tưởng tượng đem lại đau khổ như trời đất sống nổ bắt đầu. Hồi nhỏ sư đi dạy đại học sư phạm tốt nghiệp, sư đi thực tập, sư thực tập ở trường cấp 3 Lê Quý Đôn Sài Gòn này nè, mà có một cái cậu con trai rất là cá biệt, học sinh lớp 10, cao to đẹp trai, nhưng lúc nào vào trong lớp cũng làm cái chuyện khác người, không học, đi trễ, tóc để dài, làm những cái chuyện ảnh hưởng đến cả lớp. Mà cái lớp đó mình chủ nhiệm, thực tập chủ nhiệm, mà có một người không chấp hành thì lớp cũng đua xuống chót trường. Người năng nghĩ có mấy cũng không nghe, mời phụ huynh vô. Các vị biết mẹ con bé 17 tuổi nói sao các vị biết không? Xin cô giáo đừng đụng tới con tôi, con tôi hồi nhỏ nó xong thiếu tháng thôi. 17 tuổi nặng 70 kg rồi mà hồi nhỏ nó xong thiếu tháng. Trong đầu quả nó cứ là một đứa bé như con mèo, cái thỏ mới sinh ra chưa tới 2 kg, nhưng bây giờ nó 17 tuổi, nó bự gấp đôi mình. Mà lúc nào mẹ cũng chiều con, không bao giờ dám đụng tới nó. Cô giáo đừng đụng hồi nhỏ xong thiếu tháng là phóng đại cái tình thương, phóng đại cái gì, cái nỗi yếu đuối của đứa con mình, biến nó thành một cái đứa ỷ lại, một câu tử bột suốt ngày làm chuyện phá hoại. Cuối cùng là nhà trường phải đuổi học, có các vị mà con một cái nhà giàu có mà sinh ra một người mẹ không hiểu biết thế mà ai cũng tới bắt đầu là khóc lên. Con tôi hồi nhỏ xanh thiếu tháng 1.7 kg, nuôi trong lồng kính là cái bài đó, là bài học nhớ đời. Và phóng đại cái sự yếu đuối, phóng đại cái tình thương của mình dành cho con mình, phóng đại không ai yếu đuối bằng con mình. Cho đến khi nó bước vào tuổi 17, 18 sắp sửa đi bầu cử làm công dân rồi, vẫn là một đứa bé xong thiếu tháng. Chuyện đó là có thật nghe người xin tự nhiên nhớ lại cái trường Lê Quý Đôn hồi đó mình đi thực tập sư phạm. Thực tập xong cái thôi vô chùa luôn cho tới giờ. Cho nên sư nói thật với các vị, có những bà mẹ làm hư con mình bởi vì không ai có thể đụng vào con mình, không ai có thể là xây dựng được một điều gì cho con mình. Cách đây vài ngày có một cái cô đó đến với sư và xin đề nghị một cái chương trình làm thư viện cho một số trường học không có điều kiện, có sẵn sàng bố thí về tiền bạc tài vật, nhưng cô nói thư viện là một điều rất cần thiết để làm cho tăng trưởng về trí tuệ, cho nên con muốn cùng với sư làm thư viện cho các. Tôi thấy cái cô này cô hay quá, ngồi nói chuyện của cô dạy con cô rất tuyệt vời. Còn cái con của con không bao giờ biết cha mẹ nó có tiền, nó không bao giờ nó có quá 20 giờ, nó phải mang cho cũ cho đắt nó có người mới. Khi có mới là phải có sự kiện hoặc tết hoặc được thưởng, chứ không bao giờ tạm nguyên cho nó dư thừa. Món gì ngon mà nó xin bà ngoại cái con ăn thêm là con nhìn nó phải buồn xuống. Ngon thì không phải, đây là phải mời hoặc mời cha mời mẹ, sao không phải nghĩ là con sẽ được ăn thế. Tiêu đổi một người là một dĩa nhỏ thì nó tại sao kéo cái dĩa vào mặt có trước mặt lên, đó là lòng tham. Bây giờ cho con chuẩn mực như vậy, thứ bảy chủ nhật nghỉ học là cho con về chùa, có một cái cách dạy mà giáo dạy cho con cái tình thương, giáo dạy cho con sống bình đẳng yêu thương, và về sau này nó cố để cho con cố ở đâu nó cũng sẽ sống cho con. Còn mình ôm chân chậm, mình phóng đại, chỉ có mình là thương con mình nhất, thì mình ráng mà ôm con mình tới già tới chết. Và mình chết ai thương con mình? Mình chết nó trở thành một cái đứa trẻ rất là tội nghiệp. Lúc đó nó oán trách lại cha mẹ đó. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng đừng nên quá sức phóng đại cái gì là của mình, quá ích kỷ, quá yêu thương con của mình, chồng của mình, tài sản của mình quá quan trọng. Đó là một sự phóng đại nỗi đau khổ. Mà Đức Phật dạy chúng ta, những ai thường cố chấp những gì là của mình, người đó là vô minh đó. Cho nên xin nghe cái cô sau Phật để tâm sự là cũng xây thư viện giúp làm các cái dự án để mở hai trí tuệ cho học sinh Việt Nam. Xin rất cảm phục. Con của cô không học trường quốc tế để học trường là nhà nước bình thường, rồi là cho con một năm thưởng cho con là những cái chuyến du lịch ba lô một số nước để học, để trưởng thành sống với người dân địa phương, để học nói tiếng, để học trưởng thành, học phong tục tập quán, để hiểu biết, để yêu thương. Sự đấy đó là một phụ nữ thông minh, tạo phúc đức cho mình. Cha cho con một rương vàng, không bằng cho con một cuốn sách, một con đường, một căn sống. Nếu như mình cứ suốt ngày ôm ấp con, cho con những gì người khác không có, và mình nghĩ nó phước lắm, đó là mình đã đốt hết phúc đức của con mình và của chính mình. Cho nên nhân cái bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các vị hãy chia sẻ ra. Mình càng cho con mình chia sẻ thì con mình nó sẽ càng có phúc đức, bởi vì trong cuộc đời này cho là hạnh phúc. Nhân tức là đã làm mất mát một cái gì, cuộc sống này cho là còn. Nhân thì nhân cái gì? Nhân cho xứng đáng, nhân lời pháp, nhân đạo đức, nhân tình thương để càng thương yêu. Chứ còn nhân chiếm hữu, nhân bởi lòng tham, chúng ta sẽ bị mất mát những cái tương tự như thế. Đức Phật nói con người luôn hồi tưởng lại quá khứ, phóng đại ôm ấp nỗi phiền não của mình, đó là những con người đang đánh mất hiện tại. Những con người luôn tìm về một quá khứ đã xa, một mối tình đã chết, không có gì ngoài sự yên giải những cơn đau triền miên trong nguyệt ký. Bạn trẻ hoặc là viết những cái dòng đó là rất là u ám trên những cái trang Facebook để thấy con người đánh mất hiện tại là cái. Vì vậy pháp thoại hôm nay sư muốn nhắc nhở các vị, chúng ta là người con Phật, giữ giới thanh tịnh, sống trong chánh pháp. Cái gì đã qua cho nó qua, cái gì sắp đến đừng nên suy tư, mà hãy sống thật tốt trong pháp hiện tại. Sư có biết một cặp vợ chồng trẻ ở thuốc này miền Trung, sư quý lắm. Vì sư có biết họ đâu, người vợ điện thoại vào trong tận chùa sư cách đây 10 năm xin quy y với sư, bởi vì tình cờ nghe bài pháp của sư. Cố tâm sự hai vợ chồng đi qua một cái sóng gió lớn mà tưởng chừng là không thể hàn gắn được. Sư kể luôn cho các vị nghe, cô nói sư phụ cứ kể đi cũng sao. Vợ chồng đang sống hạnh phúc như vậy thì một người thứ ba là người đàn ông thứ ba xuất hiện, và cô cũng đã lạc lòng, cũng đi theo tiếng gọi của một người đàn ông khác xuất hiện trong gia đình. Cái tình cảm lẽ lúc đó đã nảy sinh ra một cái bào thai mà chồng cô không hề biết, tưởng là bào thai của hai vợ chồng. Khi sinh đứa bé ra rồi thì vẫn là như một cái mối tình vụn trộn lẽ lúc. Khi cô nghe pháp, cô biết cô đang sống trong tội lỗi, sống trong địa ngục. Cho nên cô nói bây giờ chỉ có một cách là phải tìm một người thầy chỉ cho mình phải làm gì đây. Không biết làm sao, chắc lại mình là lớn của tâm sự là dễ. Cô đã kể hết cho sư nghe. Khi sư kể như vậy là cô đã cho sư cho phép. Sư kể chứ sư không nói chuyện người khác. Cô nói rằng bây giờ con phải làm gì. Con thương với sư, con đang sống với chồng, hai vợ chồng con đang nuôi một cái đứa con. Đứa thứ nhất là của hai vợ chồng, đứa thứ hai là không phải người là ông khác mà chồng mình không biết. Người kia thì vẫn lén lút gặp nhau, con phải làm gì? Sư nói nếu thật sự cứu đời sống của con được thanh thản, được hạnh phúc, được an lạc, cô phải sám hối với chồng cô, chứ không phải sám hối với Phật hay sám hối với sư. Cô nói chuyện đó là không thể được, thưa sư. Nếu con nói điều đó thì là tự con phán đoán hạnh phúc của nhà con, mà trong khi bây giờ là cái người miền Trung người ta còn tôn trọng cái hai họ hai bên, cái sĩ diện của gia đình chồng gia đình vợ, cô không thể tự buông phân trách trong một mặt mình. Nhưng nếu cô dấu diếm lấp liếm như vậy là cô sống trong địa ngục của sự gian dối, sự lừa đảo của lương tâm, sư không bao giờ chấp nhận. Tuy nhiên trước khi cô nói hết tất cả cho chồng cô nghe, cô hãy lại Phật sáng hôm trước, cô làm công đức thật nhiều, cô hãy tu tập và cô chứng nhất cái mối tình vững chắc kia, rồi cô tự tu tập một năm hai năm bắt đầu cô hãy sáng hôm. Còn cô nói bây giờ mà ta nói thế là mình có công đức, mình sẽ hóa giải được việc mà con của mình. Đó là con đường duy nhất. Nếu mà con tin sư thì cô khóc và cuối cùng cô hứa sẽ nghe lời. Con đều làm công đức, sám hối, ăn năn, tu tập, có bao nhiêu tiền không mua đồ trang điểm sắm sửa gì hết, tất cả đi bố thí cúng dường tạm phương để hồi hướng cho cái gì? Hồi hướng ngày nào con sám hối ông chồng đừng hướng con. Và cuối cùng cái ngày sắp sửa xa cố đó, cô gọi điện cho sư mấy lần. Vậy mà các vị biết không, khi cô nói ra tất cả điều đó, người chồng bình tĩnh yên lặng để lắng nghe và biết cái người con gái đang nuôi là con của người kia. Và bây giờ là em đã sáng hôm em đã ăn ngon, và người chồng cần giúp cô là phải chấm dứt tuyệt đối vì anh kia vẫn lai vãng đến kiếm tiền, thì người chồng hứa giúp đỡ cô không để cho người kia xâm hại bằng cách là hai vợ chồng hai bên phải gặp nhau để nói cho sáng tỏ vấn đề là không có ai thuộc về ai ngoài trừ vợ chồng chính thức. Tức là ông này làm tất cả những điều đó. Sau khi như vậy rồi đó, mọi chuyện giải quyết xong rồi, ông đã dắt cô vào trong tận chùa của sư. Cái thời đó chùa Thiên Quang chỉ là một cái nhà cấp bốn nhỏ và chung quanh là mấy cái cây và rác lên. Cô sư mới về cái chùa nó chưa xây dựng gì hết. Cô xin quy y tam bảo, người chồng dắt cô. Rồi sau đó cuộc sống hòa hiệp, đoàn viên, và người chồng giúp cho cô là chấm dứt cái mối quan hệ cũng gay go lắm. Cô mất sư không muốn kể chi tiết. Nhưng cái ông kia có dễ gì mà bỏ? Ông ấy như là con không? Thì phải nhận tiền cách gì ông bỏ? Phải cho ông qua lại để đưa tiền đưa bạn? Không, tất cả là không. Đây là vợ tôi, còn đứa con tôi sẽ nuôi. Tại vì không thể phá một lần hai lần. Gia đình này phá thì gia đình bên ông kia cũng phá, ông kia cũng bỏ. Cho nên không thể phá chết được. Thì bây giờ mà người chồng đứng ra bảo vệ vợ và nhìn bên kia làm gì được? Thành ra mọi chuyện kết thúc một cách tốt đẹp. Là vì người này có công đức sám hối ăn năn, nguyện xin chừa bỏ. Mà khi cái tâm mình thật tình sám hối như vậy thì cái lời sám hối của mình, người chồng nói trong hai năm thấy bà tu lên tích đức đã có sự nghi ngờ. Cái gì đó? Có một cái chuyện gì đấy? Không trang điểm, không ăn chơi, không gì hết. Kinh kệ, công đức, bố thí, có tiền như bố thí, lễ phép, dễ thương, chưa từng có. Ông đã nghi là có một vấn đề và có thể đã biết luôn mà không biết rõ là cái gì đó. Và khi cô nói ra thì ông hoàn toàn chấp nhận là để chấm dứt và để vợ chồng hạnh phúc. Xin tán khen, khen rồi đó. Nhưng mà đời nó có chữ nhân các vị. Hai vợ chồng hòa hợp, vì có đứa con trai thích hạnh phúc, sư ra ngoài đó sư giảng, cả nhà đến thăm rất là hạnh phúc. Nhưng cách đây không mấy ngày, vì thật tử có đêm chứ sư, sư ơi, những tưởng cuộc đời là bằng phẳng nhưng không phải như vậy. Bây giờ bất cứ lúc nào chồng con đem quá khứ ra để chỉ trích và chỉ ơn, cái là sư thấy sắp đổ thần tượng với các bạn. Sư từng giảng bài pháp ai phản bội ai, sư nói câu chuyện này với một cái sự ngưỡng mộ. Nhưng mà bây giờ người vợ nói người chồng đem ra chỉ trích và làm đau khổ người vợ bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì con, em cũng nên thân ông ngoại em dạy con. Cô nhắc con, em cũng nên lấy ông ngoại em dạy con. Cô bảo cô cảm thấy bị tổn thương, cô đau đớn, cô không muốn sống. Các vị biết sư nói sao không? Phóng đại nỗi đau. Ông kia chuyện qua rồi giờ tái hiện quá khứ phóng đại lắm. Còn cô Phật tử này còn cô này thì sao? Bởi vì em được phải không? Có con được phải không? Hạnh phúc được không? Quên tu được thấy không? Đó, cái câu đó là quan trọng. Nó còn tu nữa, nó còn sáng tu, nó còn làm Phật, nó còn làm cái tu. Nhờ tối ngày chăm chẳng cái thằng cu con nó thì tất nhiên là quả báo nó sẽ trở lại, nó sẽ tái hiện, nó sẽ làm đau khổ. Cuộc sống này là phải tu tập. Tu tập trong giới pháp, tu tập trong công đức sẽ hóa giải tất cả mọi nỗi khổ niềm. Phóng đạt mọi nỗi đau là do chính tham sân si của chúng ta. Phóng đạt là chuyện không có học. Tân ta làm khổ để ta. Pháp học của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư Giảng Sư, hôm nay ngày 24 tháng 3 năm Kỷ Hợi, chùa Bổ Quang Cầu Bảy của chúng con tổ chức khóa tu Bát Quan Trai Giới một ngày lần thứ 100 để đủ nhân duyên lành và phước báo cho đạo tràng tu học của chúng con đã được cùng đó bước chân an lạc của Ni Sư quang lâm về với đạo tràng tu học của chúng con để tuyên dương pháp ngữ. Chúng con xin kính đảnh lễ và cảm niệm công đức của Ni Sư đã chia sẻ cho chúng con một thời pháp thoại. Chúng con xin ghi nhớ những lời pháp dụ này để làm hành trang tiếp bước trên con đường hộ đạo và tìm về đời sống an lành trong chánh pháp của Như Lai. Qua những bài pháp thoại Ni Sư đã chia sẻ cho đạo tràng tu học của chúng con, thì giờ đây Ni Sư không những là sư cô idol của giới trẻ mà Ni Sư đã trở thành sư cô idol của đạo tràng tu học chủ quan cổ bảy của chúng con. Chúng con hy vọng trong một tương lai gần, chúng con lại được cung đón bước chân của Ni Sư quang lâm về với đạo tràng tu học của chúng con để truyền trao giáo lý nhiệm màu của chư Phật và để cho chúng con được ân chuyên pháp lạc từ pháp âm của Ni Sư. Chúng con xin kính nguyện mười phương chư Phật nhau hộ cho Ni Sư pháp thể thiên năng, tuệ năng thường chiếu và luôn mềm mòn hải đăng soi đường dẫn bước cho hàng hậu học của chúng con trên lộ trình khai mê tỏ ngộ. Đạo tràng tu học của chúng con có chút ít lễ phẩm với tác giả Chí Thành Chí Vinh. Chúng con kính dâng lên cúng dường tam bảo chùa Thiên Quang, ngưỡng mong Ni Sư hoan hỷ từ bi nhập thọ cho chúng con được gieo trồng chút phước báu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tam Đại Chứng Minh.